Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, báo đảng của Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các lực lượng của nhà nước nhả đạn hoặc đâm vào tàu chiến Mỹ ở Biển Đông để dạy cho Hoa Kỳ một bài học.
Việt Nam này có thể bắt tay hòa hoãn để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn.
Thế nhưng mà để mà phải hòa hoãn mà bắt tay mà nhịn nhục của Trung Quốc thì không bao giờ.
Nhận định của ông Phan Tất Thành, một người từng học tập nhiều năm ở Trung Quốc về các diễn biến ở Biển Đông mới đây. Lát nữa chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines và Thái Lan nghiên cứu chuyển dòng một nhánh sông Mekong. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình.
Liên Hiệp Quốc thúc đẩy ngừng bắn ở Syria. Australia cảnh báo có thể có tấn công khủng bố ở Indonesia. EU họp về vấn đề di dân.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Theo nhân trước hết là phần tin thế giới.
Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành một cuộc ngừng bắn tại Syria do Mỹ và Nga hậu thuẫn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gọi nghị quyết này là cách duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến. Các bên tham chiến ở Syria có tới giữa ngày thứ Sáu tuần này để loan báo tham gia lệnh ngừng chiến hay không trước khi lệnh bắt đầu có hiệu lực 12 giờ đồng hồ sau đó. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố nếu không tham gia lệnh ngừng chiến thì chiến tranh sẽ càng tồi tệ. Syria có thể bị hủy diệt hoàn toàn, không thể nào hàn gắn lại được. Các giới chức Nga-Mỹ ngày hôm nay đang mở thêm các cuộc thảo luận về việc thực thi lệnh ngừng bắn này. Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov của Nga tái khẳng định là Moscow không tính tới bất kỳ khả năng lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này. Chính phủ Syria tuyên bố tham gia, nhưng sẽ tiếp tục tấn công các phần tử khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo hay các phần tử có liên hệ với Al-Qaeda, vốn là những thành phần nằm ngoài lệnh ngừng chiến.
Thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc hôm thứ Tư đạt được một thỏa thuận về việc áp đặt các biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc lên Bắc Triều Tiên vì vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng hỏa tiễn tầm xa hồi gần đây của Bình Nhưỡng. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Seoul, hôm nay Hoa Kỳ sẽ trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản sơ thảo nghị quyết về chế tài của Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Loan báo về thỏa thuận chế tài Bắc Triều Tiên được đưa ra trong chuyến viếng thăm Washington của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương đã họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice hôm thứ Tư, một ngày sau khi thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ned Price, cho biết bà Rice và ông Vương đồng ý với nhau là phải có một sự đáp trả mạnh mẽ và nhất trí đối với những vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên, kể cả những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Cho Yoon-hyuk, ngày hôm nay nói sơ thảo nghị quyết này là mạnh mẽ và toàn diện.
Sơ thảo này có nhiều biện pháp hữu hiệu và mạnh mẽ hơn so với tất cả những gì đã có trong quá khứ.
Thỏa thuận này, theo các nhà phân tích, là một sự thỏa hiệp giữa lập trường của Washington là áp đặt những biện pháp chế tài làm cho kinh tế của Bắc Triều Tiên bị suy sụp, nhằm buộc ông Kim Jong-un từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân với sự chú trọng của Trung Quốc tới việc duy trì ổn định và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. Ông Bong Yung-sik, một chuyên gia về Đông Bắc Á của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, cho rằng qua việc tán thành những biện pháp chế tài quốc tế mới, Bắc Kinh thừa nhận là cách tiếp cận các tính chất hòa hoãn của họ đối với Bình Nhưỡng đã không có tác dụng và cần phải thực hiện những biện pháp cứng rắn hơn.
Hiện nay, Trung Quốc đang xem xét mối đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên với một thái độ nghiêm túc hơn trước đây rất nhiều.
Bắc Triều Tiên đã bị Liên Hiệp Quốc chế tài từ năm 2006 vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng hỏa tiễn. Bên cạnh lệnh cấm vận vũ khí, Liên Hiệp Quốc còn cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu, nhập khẩu kỹ thuật hạt nhân và phi đạn, và không được nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết các biện pháp chế tài mới sẽ nhắm vào Bộ Công nghiệp, Nguyên tử năng và Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia của Bắc Triều Tiên. cơ quan gọi tắt là NADA, đã thực hiện vụ phóng hỏa tiễn hồi đầu tháng 2. Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên cũng bị ghi vào danh sách đen. Cơ quan bí ẩn này đã bị Hoa Kỳ chế tài vì vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony năm 2014. Một số nhà phân tích cho rằng những biện pháp chế tài nhắm vào các cơ quan và quan chức Bắc Triều Tiên là không đủ mạnh để buộc Bắc Triều Tiên nhượng bộ. Ông Kim Kwang-jin, một nhà nghiên cứu của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia ở Seoul, cho biết như sau.
Những chi tiết mà chúng tôi có được vào lúc này là không đầy đủ. Những biện pháp chế tài đó chưa đạt tới mức hữu hiệu và mạnh mẽ.
Cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu than đá và các loại khoáng sản khác, cấm nhập khẩu dầu lửa và hạn chế sự tiếp cận của Bắc Triều Tiên đối với các hải cảng quốc tế nằm trong số những biện pháp mà Washington từng ủng hộ. Giới hữu trách Mỹ cũng muốn siết chặt những sự hạn chế đối với sự tiếp cận của các ngân hàng của Bắc Triều Tiên với hệ thống tài chính quốc tế. Truyền thông Trung Quốc và Nam Triều Tiên hồi đầu tuần này cho biết là Trung Quốc đã ra lệnh ngưng mua bán than đá với Bắc Triều Tiên và một số ngân hàng Trung Quốc đã đóng băng các tài khoản của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ không hay biết về những diễn tiến đó, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhiều người ở Trung Quốc tán thành việc cắt đứt nguồn tài chính của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Woo Soo-kyun, một giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải, cho biết như sau.
Trong thời gian qua, Trung Quốc đã bàn thảo rất nhiều trong nội bộ của họ về việc ngăn chặn dòng chảy của dầu lửa và tiền bạc vào Bắc Triều Tiên.
Trước khi thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc được loan báo, nhiều người đồn đoán là Bắc Kinh muốn gây trì hoãn cho thỏa thuận để đòi Washington và Seoul từ bỏ kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD. Trung Quốc và Nga phản đối việc bố trí TAAD ở Nam Triều Tiên vì hệ thống này có thể được dùng để chống lại các lực lượng quân sự của họ trong khu vực. Hồi đầu tuần này, đại sứ Trung Quốc ở Nam Triều Tiên, ông Kiu Quốc Hồng, tỏ ý cho biết là Bắc Kinh sẽ cắt đứt quan hệ với Seoul về vụ bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD. Thứ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Kim Hong-kyun và các nhân vật lãnh đạo của đảng Sae-nuri đương quyền đã chỉ trích đại sứ Khiêu Quốc Hồng về việc tìm cách gây ảnh hưởng đối với vấn đề an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Báo Trung Quốc hô hào đánh Mỹ ở Biển Đông. Báo đảng của Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các lực lượng của nhà nước nhả đạn hoặc đâm vào tàu chiến Mỹ ở Biển Đông để dạy cho Hoa Kỳ một bài học trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng biển tranh chấp này. Tờ Nhân dân Nhật Báo còn nói thêm rằng mạnh tay với những kẻ xâm phạm biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là điều tốt cho hòa bình ở khu vực tranh chấp. Tờ South China Morning Post có trụ sở ở Hồng Kông dẫn lại một bài bình luận của cơ quan báo chí bị coi là loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng các lực lượng của Trung Quốc nên bắn cảnh cáo hoặc thậm chí cố tình đâm vào các chiến hạm của Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa. Nhân dân Nhật Báo nói thêm rằng Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để dạy cho Mỹ một bài học nếu Washington tiếp tục những hành động táo bạo. Bài bình luận viết thêm rằng quần đảo Hoàng Sa nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc trong hơn 40 năm qua và là chiến tuyến cuối cùng nhằm bảo vệ Biển Đông. Một nữ hạm trưởng của Hoa Kỳ tháng trước đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới gần đảo Chitone ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ trong khi Việt Nam ủng hộ. Trước đó vài tháng, một chiến hạm khác của Hoa Kỳ là USS Larsen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trong một bài bình luận mới đây, một tờ báo khác của Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ đang làm dùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa. Tờ báo có xu hướng cực đoan viết thêm, Washington không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Các bài bình luận của báo chí Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông dâng cao sau khi Trung Quốc đưa các tên lửa và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa. Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng phản ứng của Việt Nam cũng như báo chí nhà nước yếu ớt hơn so với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Luật sư Trần Vũ Hải và nhà bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất cùng cho rằng báo chí Việt Nam thời gian qua đã bị sa đà vào một scandal tình ái của một nữ ca sĩ nổi tiếng mà ông viết tắt là HNH hơn là đưa tin mạnh hơn về nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Viết trên trang Facebook cá nhân, ông Hải viết, cho dù HNH có yêu thêm 100 lần các đại gia và đại gia kim cương có hàng trăm bồ bịch, chẳng ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Nhưng nếu tiếp tục sôi động phê với hai anh chị này, khiến đa số dân chúng Việt quên HQ9 đang được kẻ ngoại bang đặt trên đất ta, đang bị chiếm đóng trái phép và nhằm đe dọa nước ta, cũng như một số nước khác, các kẻ đạo đức bàn phím sẽ chẳng khác gì tay sai tàu làm ru ngủ dân Việt. Trong khi đó, ông Phan Tất Thành, một người từng học tập nhiều năm ở Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng báo chí Việt Nam hiện nay đã tỏ ra mạnh mẽ hơn so với trước đây về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Cái áp đặt của Trung Quốc hàng nghìn năm nay chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam thôi. Và dân Việt Nam này có thể bắt tay hòa hoãn để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Thế nhưng mà để mà phải hòa hoãn mà bắt tay mà nhịn nhục với Trung Quốc thì không bao giờ. Với kẻ thù nào thì Việt Nam cũng nêu cao tinh thần dân tộc. Nhưng mà có những giai đoạn, có những thời điểm người ta phải kiềm chế nó lại vì mục đích lớn hơn của dân tộc mà thôi.
Ông Phan Tất Thành nói thêm rằng, nếu như một vị lãnh đạo nào trong giai đoạn hiện nay mà tỏ ý là thỏa thuận với Trung Quốc thì không tồn tại với người dân Việt Nam đâu. Hôm 25 tháng 2, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng các hành động mới nhất của Trung Quốc khiến nguyên trạng khu vực bị phá vỡ. Ông Bình nói, xin trích, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc không những tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, gia tăng quân sự hóa trên Biển Đông, mà còn đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc có những hành động, lời nói có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở vùng biển tranh chấp. Trả lời câu hỏi về khả năng phía Việt Nam nhận được đề nghị từ Mỹ và các đồng minh về tuần tra trên Biển Đông, thì Việt Nam có tham gia để khẳng định chủ quyền và tự do đi lại hay không, và chính sách không liên minh với nước này chống lại nước khác có ngăn cản Việt Nam tham gia những hoạt động như vậy hay không? Ông Bình khẳng định, chúng tôi đã, đang và sẽ tiến hành các hoạt động bình thường của mình trên những khu vực này, phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm, chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ quan điểm của mình là Việt Nam tôn trọng quyền đi lại vô hại trong lãnh hải, được thực hiện phù hợp với quy định liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines. Khoảng 100 người biểu tình Philippines, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam, hôm nay đã tuần hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati, trung tâm tài chính của Philippines, để yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Tin cho hay của biểu tình này do Hội Sinh viên Việt Nam ở Philippines và một tổ chức ở địa phương có tên gọi Phong trào và Liên minh chống xâm lược của Trung Quốc phối hợp tổ chức. Những người tham gia biểu tình cũng lên tiếng kêu gọi người dân Philippines và Việt Nam cùng chung tay chống lại điều họ gọi là việc quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Luật sư Trịnh Hữu Long, hiện sinh sống và làm việc ở Philippines, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nhiều người Việt xuống đường phố ở nước bạn để phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Long nói.
Tại buổi biểu tình trước đây cũng có người Việt Nam tham gia, rồi lần này cũng có nhiều người Việt Nam tham gia, thì chứng tỏ là bà con cũng rất là quan tâm đến vấn đề biển đảo. Và khi mà có cái cơ hội để mà bày tỏ cái chuyện đó thì họ cũng nhiều người hưởng ứng. Biết là bên Philippines thì cái việc biểu tình nó là chuyện bình thường và nó không có bị cấm đoán ở Việt Nam. Bà con ở bên này thì có vẻ như là thoải mái trong cái việc biểu tình hơn là hơn về Việt Nam.
Nhà hoạt động xã hội này nói thêm rằng chính Trung Quốc đã tạo ra một tình huống đẩy các nước khác trở thành đồng minh tự nhiên của nhau. Trong khi đó, hãng tin CNN trích lời một sinh viên Việt Nam tham gia cuộc biểu tình nói rằng cô và gia đình cảm thấy như là đất đai của họ đã bị cướp đoạt. Tổ chức Phong trào và Liên minh chống xâm lược của Trung Quốc do cựu dân biểu Rollo Goles lãnh đạo. Ông Goles từng kêu gọi người Việt cùng tham gia một chiến dịch tẩy chay hàng may mặc của Trung Quốc do ông khởi xướng ở Philippines để đáp lại sự ủng hộ của Manila đối với Việt Nam thời gian qua. Ông từng nói với VOA Việt ngữ, xin trích, chúng tôi kêu gọi người Việt cùng sát cánh với chúng tôi. chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau vì cùng có chung đối thủ là Trung Quốc. Trên bình diện chính phủ Hà Nội và Manila vừa qua đã gia tăng hợp tác song phương, trong khi Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông.
Thái Lan nghiên cứu chuyển dòng một nhánh sông Mekong. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan đang nghiên cứu việc chuyển dòng cửa sông Loei, một nhánh của sông Mekong, để đưa nước đến các vùng nông nghiệp ở đông bắc nước này. Cục đã tổ chức một cuộc thảo luận để bàn về thiết kế của một hầm dẫn nước rất dài thuộc dự án quản lý nước Mekong Loei Chi Mun. Dự án sẽ mang lại an ninh nước cho Thái Lan trong mùa khô và ngăn nước không chảy vào sông Mekong quá nhiều. Khi hoàn thành, dự kiến 2 tỷ mét khối nước sẽ được chuyển dòng qua hầm dẫn mỗi năm, mang lại lợi ích cho 1,7 triệu hộ gia đình Thái Lan. Dự kiến công tác nghiên cứu phải được hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và quyết định cuối cùng có xây đập hay không sẽ được đưa ra vài tháng sau đó. Các nhà hoạt động môi trường địa phương đã phản đối dự án trị giá hơn 2,8 tỷ đô la này. Họ lập luận rằng nếu chỉ dựa vào trọng lực, không thể đưa nước chảy qua hầm. Thêm vào đó, dự án sẽ gia tăng xâm nhập mặn trong khu vực. Thay vào đó, họ đề nghị khôi phục các nguồn nước và xây thêm các hồ chứa. Việt Nam, nước cuối nguồn sông Mekong trong những năm gần đây đã gánh chịu hậu quả của việc các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan xây đập hoặc nắn dòng ở các vị trí cao hơn trên con sông chảy từ Trung Quốc qua 6 quốc gia. Ngay trong tháng 2, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng lên tới mức kỷ lục trong 100 năm qua. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cách đây ít ngày nói với báo giới Việt Nam rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán xâm nhập mặn kỷ lục này là do hiện tượng suy thoái các con sông. Ông khẳng định thủ phạm của sự suy thoái đó chủ yếu là do quá trình phát triển hồ chứa ở thượng nguồn. Theo Thứ trưởng Thắng, đây là vấn đề lâu dài nhưng phải gấp gáp tìm giải pháp, nếu không 1-2 năm nữa nước sẽ về ít, mặn sẽ vào rất sâu. Thêm vào đó, khi mực nước hạ thấp, không lấy nước đưa sang các vùng nông nghiệp sẽ gây tác động rất lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí Việt Nam những ngày gần đây đưa tin cho thấy một số vị trí dọc theo khu vực ven biển của đồng bằng, từ sông Vàm Cỏ đến sông Tiền, sông Hậu, rồi khu vực biển Tây, mặn đều vào sâu hơn, từ 30 đến 50 km, độ mặn cao từ 4 đến 7 gram trên 1 lít. Hôm 17 tháng 2, trong cuộc họp khẩn về tình trạng hạn hán ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đó là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng. Ông chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ngành, địa phương gấp rút làm các công việc cụ thể để ngăn mặn. Tuy nhiên, đến nay, không thấy báo chí Việt Nam đưa tin đã có giải pháp, biện pháp cụ thể nào về ngắn hạn cũng như dài hạn đã được đề xuất hay thực hiện. Giới chuyên môn đã từng đưa ra đánh giá mang tính cảnh báo rằng do nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các dự án thủy điện và đập ở thượng nguồn, bao gồm thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu, xâm nhập mặn nghiêm trọng, suy giảm lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng từ 26 triệu tấn một năm xuống còn 7 triệu tấn một năm, tổn hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu đô la đến 1 tỷ đô la một năm. Lọc dầu Dung Quất không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, hôm 24 tháng 2 đăng thông báo trên trang web của mình nói rằng họ đang đối mặt với những khó khăn không bán được xăng dầu vì các hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Nam Triều Tiên và các nước ASEAN đã làm cho xăng dầu nhập khẩu có giá tốt hơn hàng cùng loại trong nước. Theo Hiệp định Thương mại Tự do với Nam Triều Tiên, Việt Nam giảm thuế nhập xăng từ Nam Triều Tiên từ 20% còn 10%, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 đến năm 2018. Trong khi đó, Việt Nam lại áp thuế với sản phẩm từ công ty Bình Sơn, hay vẫn thường gọi là nhà máy lọc dầu Dung Quất, trong đó thuế với xăng là 20%, gây khó cho việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu của Nam Triều Tiên. Do khác biệt về mức thuế, trong tháng 1, xăng nhập từ Nam Triều Tiên rẻ hơn xăng của Dung Quất tới 4,7 87 đô la mỗi thùng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, hãng mẹ của nhà máy dầu Dung Quất, đã đề nghị chính phủ giảm thuế. Bên cạnh hiệp định FTA với Nam Triều Tiên, Việt Nam cũng tham gia hiệp định mậu dịch hàng hóa ASEAN-ATIGA. Theo đó, Việt Nam sẽ duy trì mức thuế nhập xăng từ các nước ASEAN là 20% cho đến năm 2018. Mặc dù vậy, Việt Nam đã bãi bỏ thuế nhập khẩu với dầu diesel, dầu hỏa, dầu đầu bếp kể từ tháng 1 năm nay. Petro Việt Nam nói việc không bán được hàng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của nhà máy Dung Quất. Vừa qua, Petro Việt Nam đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và cả Văn phòng Chính phủ để cảnh báo nguy cơ bắt buộc phải giảm công suất hoặc tạm dừng nhà máy trong thời gian tới. Một bài báo do Zing News đăng tải cách đây một ngày chỉ ra rằng dù lọc dầu Dung Quất luôn kêu than trong tình trạng khó khăn, thậm chí đến mức có nguy cơ phải đóng cửa, nhưng theo báo cáo của Petro Việt Nam, trong năm 2015, nhà máy Dung Quất có lãi sau thuế đạt 5.690 tỷ đồng, vượt hẳn kế hoạch ban đầu 52%. Nhiều chuyên gia nói nhà máy đã được hưởng ưu đãi, nhưng vẫn nhiều lần kiến nghị được giảm thêm thuế suất là không hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương, nói trong bài báo của Zing News rằng cơ quan quản lý cần đến tận nơi xem xét tình hình, đối chiếu giữa kiến nghị của Petro Việt Nam với tình hình thực tế, xem có thực sự cần thiết để điều chỉnh hay không. Bài báo cũng dẫn lời tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài mãi việc cho lọc dầu Dung Quất hưởng ưu đãi sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tiến sĩ Hồ nói nhà nước chỉ nên ưu đãi cho Dung Quất đến năm 2018 như kế hoạch. Theo tiến sĩ Hồ, điều mấu chốt là xây dựng hệ thống quản trị tốt cho nhà máy lọc dầu Dung Quất mới có sức cạnh tranh. Còn cứ để ưu đãi mãi, bù lỗ mãi thì Dung Quất không thể tiến lên được. Xin nhắc lại, ưu đãi mà không cải thiện quản trị thì vẫn xấu đi, tiến sĩ Hồ nói. Bài báo nhấn mạnh, về lâu dài, nhà nước Việt Nam không thể kéo dài mãi được việc bảo hộ hay ưu đãi vì nguồn ngân sách đang có khó khăn, hụt thu do giá dầu giảm. Ngoài ra còn có sức ép từ việc Việt Nam tham gia và ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do và hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, hồi trung tuần tháng này, ngân hàng HSBC, ngân hàng lớn thứ 5 thế giới, loan báo không rời trụ sở chính ở London sang Hồng Kông. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, quyết định đó làm cho một số người nghĩ rằng vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của Hồng Kông đã bị sút giảm. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
HSBC đã đặt trụ sở chính tại Hồng Kông trong hơn 125 năm sau khi thành lập tại thành phố này vào năm 1865 với tên gọi là Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải. Vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh năm 1989 đã làm cho nhiều nhân vật lãnh đạo của ngân hàng này cảm thấy lo ngại và vào năm 1993 họ dời trụ sở chính sang London. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, HSBC tuyên bố quyết định giữ trụ sở chính ở London là quyết định vĩnh viễn. Đa số các hoạt động kinh doanh của HSBC là ở Á Châu và việc chuyển trụ sở sang Hồng Kông có thể giúp cho ngân hàng này tiết kiệm hàng tỷ đô la. Nhưng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Hồng Kông và những vụ xuống đường biểu tình trong thời gian qua có lẽ đã làm cho HSBC không muốn rời trụ sở. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông John Tsang nói rằng sự dao động chính trị trong thời gian qua có thể gây phương hại cho nền kinh tế của đặc khu hành chính này. Những vụ xuống đường biểu tình đã làm rúng động Hồng Kông trong 2 năm nay. Vào năm 2014, hàng triệu người biểu tình đòi dân chủ đã ngăn chặn đường xá trong nhiều tuần lễ để đòi quyền trực tiếp bầu ra nhà lãnh đạo chính quyền thành phố. Và năm nay, những người hô hào cho việc độc lập với Trung Quốc tuyên bố là họ sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình. Vào dịp Tết âm lịch vừa qua, một vụ bạo động đã xảy ra ở khu Mông Cốc khi cảnh sát tìm cách dẹp bỏ những nơi bán hàng rong. Một số người biểu tình nói rằng hành động đó của cảnh sát là một âm mưu nhằm tiêu diệt văn hóa địa phương. Vụ biệt tích của 5 nhà xuất bản sách ở Hồng Kông từng xuất bản những cuốn sách chỉ trích chính phủ Trung Quốc đã gây ra nhiều mối lo ngại. Chính phủ Anh Quốc nói rằng việc Trung Quốc câu lưu những người này trong tỉnh Quảng Đông là một sự vi phạm trắng trợn đối với bộ luật cơ bản của Hồng Kông. Tuy có những sự xáo trộn chính trị như vậy, các nhân vật lãnh đạo Hồng Kông như bà Regina Ip, người đứng đầu đảng Tân Dân có lập trường thân Bắc Kinh, nói rằng Hồng Kông sẽ tiếp tục là một trung tâm tài chính quan trọng.
some short-term worries are understandable, but I think our city,
Một số lo ngại trong ngắn hạn là có thể hiểu được, nhưng tôi nghĩ rằng thành phố của chúng tôi như một trung tâm tài chính quốc tế, chúng tôi có một lịch sử lâu dài của một trung tâm thượng hạng về tài chính và kinh doanh. Chúng tôi có những nền tảng rất vững chắc dựa trên một lịch sử rất dài của chế độ cai trị theo luật pháp.
Tuy tình trạng xáo động chính trị có thể làm cho một số công ty tài chính cảm thấy bất an, nhưng ông Peter Guy, một nhà bình bút tài chính, nói rằng sức mạnh kinh tế mỗi ngày một nhiều của Hoa Lục là một yếu tố lớn hơn, ảnh hưởng tới vị thế trung tâm tài chính của Hồng Kông trong tương lai.
China itself is developing as a country, as a group of financial centers, and it's such a big country that.
Bản thân Trung Quốc đang phát triển như một nước, như một nhóm các trung tâm tài chính, và vì Trung Quốc là một nước lớn như vậy, nên Hồng Kông không thể giữ mãi vị thế của một cửa ngõ. Cũng giống như các ngân hàng ở Mỹ, Citibank không chỉ có trụ sở chính ở New York, mà còn có những trụ sở ở Chicago, Houston và Los Angeles.
Ông Thomas Chan, Giám đốc Trung tâm Thương nghiệp Trung Quốc của Đại học Kỹ thuật Hồng Kông, nói rằng thành phố này sẽ tiếp tục là một cửa ngõ hết sức quan trọng đối với các công ty tài chính muốn làm ăn ở Hoa Lục, và nhờ vào sáng kiến quy mô lớn của Trung Quốc về cơ sở hạ tầng có tên Một Vành Đai Một Con Đường, và sáng kiến này sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư và các công ty tới Hồng Kông.
Ngay cả những ngân hàng Nhật từng rời khỏi Hồng Kông năm 1997 cũng đã quay lại Hồng Kông vì trung tâm tài chính nhân dân tệ và vì chiến lược Một Vành Đai Một Con Đường.
Hồi đầu năm nay, trưởng quan hành chánh Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, tuyên bố rằng Hồng Kông không phải chỉ là một cửa ngõ cho các công ty nước ngoài tiến vào Hoa Lục, mà còn là một điểm kết nối tuyệt hảo để cho các công ty Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài và nới rộng các hoạt động kinh doanh trên thế giới.
Australia vừa cảnh báo Indonesia rằng các phần tử khủng bố có thể đang trong giai đoạn tiến triển hoạch định một cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Australia ra cảnh báo ngày hôm nay, thúc giục du khách nên thận trọng khi tới thăm quốc gia Đông Nam Á này, kể cả đảo nghỉ mát Bali được nhiều du khách quốc tế biết tiếng. Trước đó, hôm Chủ nhật, Australia đã đưa ra một cảnh báo tương tự cho thành phố lớn nhất của Malaysia là Kuala Lumpur. Thủ đô của Indonesia, Jakarta, từng bị tấn công khủng bố vài lần, gần đây nhất vào ngày 14 tháng Giêng, với 6 người thiệt mạng vì các vụ nổ và chạm súng. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này.
Sang Trung Đông, một tòa nhân viên điều tra Liên Hợp Quốc phát giác điều mà họ gọi là những hành vi tàn ác tràn lan mà nhiều nhóm vũ trang ở Libya đã thực hiện mà không sợ bị trừng phạt. Từ văn phòng cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày. Xin mời quý vị cùng nghe.
Toán điều tra gồm 5 người của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã thu thập rất nhiều thông tin và bằng chứng về những vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn ở Libya từ hàng trăm nạn nhân và nhân chứng. Các nhà điều tra nói những nhóm vũ trang về phe hai chính phủ kình chống nhau, nhiều nhóm độc lập và các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện vô số những hành vi tàn ác, trong đó có nhiều hành vi cấu thành tội ác chiến tranh. Bản phúc trình của toán điều tra công bố ngày hôm nay mô tả những vụ giết người bừa bãi, trong đó có những vụ xử tử những người bị bắt. Văn kiện này ghi nhận những vụ tấn công bừa bãi nhắm vào các cơ sở y tế, xe cứu thương và nhân viên y tế. Bản phúc trình nói rằng tra tấn, bắt giam tùy tiện, bắt cóc và thủ tiêu là những việc xảy ra trên diện rộng. Những vấn đề khác gây lo ngại cho các giới chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bạo động và kỳ thị nhắm vào phụ nữ, hăm dọa nhà báo và những người tranh đấu cho nhân quyền, bắt trẻ em đi lính và bóc lột những người di dân. Ông Gurdip Sangha, một viên chức thuộc văn phòng cao ủy trưởng nhân quyền cho biết, bản phúc trình này trình bày rất cặn kỹ những vụ vi phạm nhân quyền.
You'll see in very stark terms the actual accounts of.
Các bạn sẽ đọc những câu chuyện mà các nạn nhân và những người mục kích thuật lại với những từ ngữ rất trung thực. Những người bị trùm đầu bắt đi từ nhà của họ, bị bắt cóc và bị hành hung, bị tra tấn và bị mang vất như một miếng dẻ. Những người di dân bị ngược đãi một cách hết sức tàn nhẫn.
Ông Sangha cho biết, những vụ chà đạp nhân quyền và những tội phạm đó xảy ra trong một môi trường mà những người phạm tội không sợ bị trừng phạt. Ông nói hệ thống tư pháp ở Libya bị sụp đổ, trong đó các vị thẩm phán và công tố viên thường xuyên bị bắt cóc và bị giết hại trong lúc các tòa án không ngớt bị đánh bom.
Some of these attacks have been linked to the detention or the release of.
Một số những vụ tấn công đó có liên hệ tới việc bắt giam hoặc phóng thích những cá nhân, hoặc để cản trở việc phóng thích, hoặc truy tố những người trong nhóm của họ. Và rốt cuộc những hành động đó đã mang lại kết quả mà họ muốn. Không có vụ truy tố nào nhắm vào các toán vũ trang, những nhân vật lãnh đạo các nhóm vũ trang, và có rất ít những vụ điều tra nhắm vào những người cầm đầu các nhóm vũ trang hoặc các thành viên của những nhóm vũ trang.
Bản phúc trình đề nghị thực hiện ngay những hành động để ngăn chặn sự lan tràn của các nhóm vũ trang ở Libya. Văn kiện này nói thêm rằng những người vi phạm hay chà đạp nhân quyền không nên được tuyển mộ vào các lực lượng vũ trang.
Quay sang Mỹ, trong 84 năm qua, một miễn trừ trong luật Mỹ cho phép là trong trường hợp mức cầu vượt quá cung, Hoa Kỳ có thể nhập cản những mặt hàng sản xuất bởi nô lệ hoặc những người bị cưỡng bức lao động, trong đó có trẻ em. Trong 2 tuần nữa, điều này sẽ trở thành bất hợp pháp. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua ký một dự luật thương mại, trong đó có điều khoản khép lại khe hở của một đạo luật có hiệu lực từ năm 1932 tới nay. Đạo luật thuế quan 1930 có ngăn cấm nhập khẩu các sản phẩm do lao động nô lệ làm ra, nhưng quy định này không áp dụng cho các mặt hàng không được sản xuất với số lượng lớn để đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Mỹ. Dự luật mới được trình làng năm ngoái, giữa lúc các tổ chức bảo vệ nhân quyền lưu ý về tình trạng lạm dụng lao động, đặc biệt trong ngành công nghiệp đánh bắt ở Đông Nam Á. Theo ước tính từ Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, trên toàn cầu có khoảng 21 triệu người là nạn nhân bị cưỡng bức lao động, hơn nửa số này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Liên Hiệp Quốc nói những thành phần lao động này mang về hơn 150 tỷ đô la lợi tức bất hợp pháp cho các công ty. Các bộ trưởng Liên hiệp châu Âu hôm nay họp tại Brussels, Bỉ để đề ra chiến lược mới nhất đối phó với làn sóng di dân khổng lồ đang tác động tới nguồn lực các nước, thậm chí cả các nước khá giả trong khối EU. Cùng họp với Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp các nước EU có các đối tác từ Serbia, Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di dân vì đường biên giới phía Tây của họ giáp với các quốc gia cực đông trong Liên hiệp châu Âu. Hy Lạp, một trong những thành viên EU gặp nhiều khó khăn tài chính nhất, đang chật vật đối phó với dòng người chạy trốn khỏi bạo lực ở Syria, Iraq và Afghanistan. Thủ tướng Hy Lạp ngày hôm qua cảnh báo nước ông sẽ không chấp thuận thêm một thỏa ước nào nữa, trừ phi các quốc gia EU khác đồng ý chia sẻ đồng đều, gánh nặng hỗ trợ dòng người tị nạn ồ ạt. Nhiều người tị nạn cập bờ biển Hy Lạp trước nhất trên cuộc hành trình tới khu vực Ban Căng, thông qua ngã Serbia và các nước láng giềng để tới Trung và Tây Âu. Một trong những vấn đề trong chương trình họp ngày hôm nay là kế hoạch của Hungary đề ra hạn ngạch bắt buộc đối với từng nước trong việc tiếp nhận di dân. Hungary bị EU chỉ trích nặng nề vì cho dựng một hàng rào sắt dọc theo biên giới phía Nam để ngăn chặn di dân. Chính sách này hiện được áp dụng tại các nước khác cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng di dân lớn chưa từng thấy kể từ thời đệ nhị thế chiến. Trước đây trong tuần, EU cảnh báo là đang xuất hiện một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Hy Lạp và tình hình thêm phần phức tạp bởi các hạn chế về di trú mà những nước vùng Ban Căng và Trung Âu đang tìm cách đặt ra. Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực từ các nhà lãnh đạo EU để nhận thêm di dân vào lãnh thổ của mình, bớt đẩy họ về hướng Tây. Công ty Apple không lùi bước trong việc thách thức lệnh của tòa yêu cầu giúp FBI mở khóa chiếc iPhone của một tay súng giết người hàng loạt trong vụ tấn công ở San Bernardino, California, Hoa Kỳ hồi tháng 12 năm ngoái. Apple cho hay, trong 5 tháng qua, FBI đã đề nghị công ty mở khóa hơn 10 chiếc iPhone, đồng thời củng cố lập luận của đại công ty cho rằng FBI sẽ còn đòi hỏi nhiều hơn nữa sau yêu cầu lần này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch ngày hôm qua phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội rằng trước đây từng có một tiền lệ có thể hậu thuẫn yêu cầu hiện nay của chính phủ, bà Lynch nói.
It's a long-standing principle in our justice system that if an independent judge finds reason
to believe that a certain item... Có một tiêu chí lâu nay trong hệ thống luật pháp Hoa Kỳ rằng nếu một thẩm phán độc lập có lý do để tin là vật nào đó chứa đựng bằng chứng của một tội phạm, thẩm phán đó có thể ủy quyền cho chính phủ tiến hành một cuộc tầm soát có giới hạn để truy ra bằng chứng đó. và nếu như chính phủ cần sự hỗ trợ từ các bên thứ ba để đảm bảo cho việc tìm kiếm được thực hiện, thì thẩm phán trên toàn nước Mỹ và tại tòa tối cao cho rằng các bên thứ ba đó phải hỗ trợ nếu việc đó nằm trong thẩm quyền của họ một cách thỏa đáng. Công ty Apple tới nay vẫn từ chối hợp tác. Người đứng đầu công ty, ông Tim Cook, nói FBI đang yêu cầu điều mà sẽ mở ra một cánh cửa sau đối với các biện pháp an ninh của công ty, gây phương hại an ninh cho người sử dụng điện thoại. Công ty Apple có thời hạn tới ngày mai để đệ kháng nghị chống lại yêu cầu của chính phủ và dự kiến một buổi điều trần về vụ việc sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Một tòa án ở miền Nam Ai Cập vừa tuyên án 4 thanh niên Cơ Đốc giáo Ai Cập về tội nhạo báng đạo Hồi, theo nguồn tin từ một luật sư Ai Cập ngày hôm nay. 3 trong số các bị can lãnh án 5 năm tù. Bị cáo thứ tư dưới 18 tuổi không bị tuyên án, nhưng bị chuyển sang một cơ sở thanh thiếu niên để giam giữ vô thời hạn. Luật sư của các bị cáo, ông Mahir Nagov, gọi phán quyết của tòa là không thể tưởng tượng, và rằng thân chủ của ông lẽ ra chỉ nên bị phạt hành chính. Nhóm thanh niên này xuất hiện trong một video, trong đó một em vào vai tín đồ Hồi giáo cầu nguyện, trong khi mấy em còn lại đứng gần đó cười cợt. Luật sư Nagyup nói, các em không có ý định nhạo báng đạo Hồi khi quay đoạn phim này bằng điện thoại di động hồi tháng Giêng năm ngoái, mà thật ra các em chỉ châm biếm các vụ hành quyết chặt đầu do nhóm Hồi giáo thực hiện. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay tới Juba, Nam Sudan, để gặp gỡ Tổng thống Salva Kiir và ghé thăm một trung tâm tạm cư của Liên Hiệp Quốc dành cho thường dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Chuyến đi diễn ra trong lúc các nhóm đối lập trong tiến trình hòa bình Nam Sudan chuẩn bị thành lập một chính phủ đoàn kết theo thỏa thuận hòa bình mà họ đã ký vào tháng 8. Ủy ban đánh giá và giám sát Nam Sudan ngày thứ Ba loan báo thỏa thuận cho phép 1.370 lực lượng đối lập vào thủ đô để chuẩn bị cho lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar tham gia một chính phủ chuyển tiếp. Dự kiến sẽ có thêm nhiều lực lượng an ninh gia nhập sau khi chính phủ chuyển tiếp cùng chia sẻ quyền lực được hình thành. Sau 2 năm nội chiến, lãnh đạo phe nổi dậy Machar và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã ký một thỏa thuận hòa bình hồi tháng 8, đồng ý vận hành một chính phủ đoàn kết trong 30 tháng trước khi tổ chức bầu cử. Tuần trước, Tổng thống Kiir đã bổ nhiệm ông Machar làm phó tổng thống. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc thành lập chính phủ đoàn kết.
Thưa quý vị, khiêu vũ theo điệu nhạc rock and roll, chơi bằng guitar điện tử, thường có các bắt chước cử động của ngón tay bấm phím và gảy đàn, được gọi là guitar không khí. Các thiết bị cảm ứng và điện tử tân tiến cùng với một phần mềm tương ứng đã cho phép việc chế tạo một thiết bị cầm tay có thể chuyển những cử động đó thành âm thanh. Mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và Đời sống kỳ này với Linh Đan.
Khiêu vũ theo điệu nhạc rock and roll chơi bằng guitar điện tử thường có các bắt chước cử động của ngón tay bấm phím và gảy đàn, được gọi là guitar không khí. Các thiết bị cảm ứng và điện tử tiên tiến cùng với một phần mềm tương ứng đã cho phép việc chế tạo một thiết bị cầm tay có thể chuyển những cử động đó thành âm thanh. Học chơi guitar đòi hỏi rất nhiều sự tập luyện, kiên trì và ít nhất là sự bỏng rộp đau đớn trên những ngón tay khi mới học. Chơi đàn guitar không khí thì dễ hơn rất nhiều và có thể vui hơn nhưng lại không tạo ra âm thanh. Giờ đây, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học London, Phân viện Goldsmiths và Trường Đại học Sussex đã sử dụng công nghệ nhận biết cử chỉ để làm ra một nhạc cụ kỹ thuật số có thể biến những động tác guitar không khí thành nhạc. Ông Suran Gunatilak là người đồng sáng lập của Curve.
What we've done is really take a whole bunch of different sensors, accelerometers, gyroscopes, magnetometers.
Cái mà chúng tôi đã làm là lấy rất nhiều những thiết bị cảm ứng khác nhau, dụng cụ đo gia tốc, con quay hồi chuyển, khí cụ đo từ trường, những thứ nhạy cảm với áp lực, và sau đó kết hợp chúng với một máy điện thoại di động có khả năng như máy tính để thực sự tạo ra sự tổng hợp nhạc ngay lúc đó.
Một miếng đệm nhỏ với 8 nút vừa vặn trong lòng bàn tay trái, trong khi tay gảy đàn cầm một miếng gảy đàn lớn hơn bình thường. Bằng cách nhấn vào các nút, người chơi chọn các dây đàn và gảy chúng bằng cử động chơi đàn bên tay phải. Ông Jack Fuller là người phụ trách âm nhạc của Curve.
So we mapped out the entire guitar and bass fretboards and we did acoustic and electric.
Do đó chúng tôi vạch ra một bộ phím đàn guitar và bass, và chúng tôi đã làm đàn guitar thường và guitar điện. và chúng tôi đã làm từng nốt và từng dây đàn, và tổng cộng tôi nghĩ là có đến hơn 1.000 mẫu. Do vậy đó là một lượng lớn của xác suất.
Chỉ cần tập vài phút, một người chưa bao giờ chơi guitar cũng có thể học để đánh một đoạn nhạc ngắn đơn giản. Milly là một sinh viên đang học đàn guitar.
I didn't think I could do it, but today I believe I can. So, yeah, it's great.
Trước đây tôi không nghĩ là tôi có thể làm được điều này, nhưng ngày nay thì tôi tin là tôi có thể. Vâng, thật là tuyệt.
Curve guitar chơi qua một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông qua Bluetooth, để chỗ cắm dây của máy nghe đeo tai còn trống để kết nối với một máy khuếch âm. Người chơi đàn có thể chọn trong ba dụng cụ: guitar thường, guitar điện và guitar bass, và miếng gảy đàn nhạy cảm với cường độ của cử động chơi nhạc. Những người sáng chế ra nó hiện đang tìm các nguồn tài trợ từ bên ngoài cho việc chế tạo đại trà, được dự định bắt đầu vào tháng 3 năm nay.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhạc sĩ đã dùng các loại kèn trống làm bằng gốm từ lâu, nhưng một nghệ nhân đổ gốm lão luyện có thể dùng đất sét để chế tạo rất nhiều thứ. Một nghệ sĩ guitar nhạc rock đang thu hút khán giả không chỉ với âm nhạc của anh, mà còn với chiếc guitar bằng sứ có 102 của mình. Đối với những nghệ sĩ guitar nhạc rock, sự thành công về thương mại không đến một cách dễ dàng. Bạn cần cái gì đó để làm bạn khác với mọi người, theo nhạc sĩ guitar Luis Martin, và cũng là ca sĩ chính trong ban nhạc Lobos Negros của Tây Ban Nha.
Vì vậy, cái mà tôi muốn đạt được là một âm thanh khác mà mọi người muốn sử dụng để tạo ra nhạc rock and roll, rockabilly, blues, reggae hay bất cứ loại nào.
Thị trấn quê hương của ông, Talavera de la Reina ở miền trung Tây Ban Nha, nổi tiếng với nghệ thuật làm đồ sứ, do đó ý tưởng của một cây đàn guitar bằng sứ đến tự nhiên như vậy. Nghệ nhân gốm Manuel Carrillo nói phải mất một thời gian, ông mới làm chủ được quy trình tạo ra phần thân mỏng của đàn guitar mà không bị nứt hoặc biến dạng.
Một bức tường mỏng bằng sứ được làm ở bên trong, sau đó chúng tôi từ bỏ phần chất lỏng thừa. Tiếp theo, chúng tôi làm những chỗ trống để người làm guitar có thể lắp mọi thứ mà họ cần, kể cả bộ phận cảm ứng âm thanh. Và sau đó, khi đất được nung, nó được tráng men và trang trí.
Ông Martin nói rằng vào những năm 1950, các nghệ sĩ nhạc rock ở Mỹ đã phát hiện ra chất lượng độc đáo của âm thanh dội lại từ chất liệu sứ.
En los años 50, las voces y muchas guitarras, las voces sobre todo se grababan en los cuartos de baño.
Vào thập niên 1950, giọng nói và rất nhiều nhạc guitar được ghi âm trong phòng tắm theo phong cách của Memphis. Và một micro đặt ở giữa, độ vang của gạch men và phòng tắm làm bằng gốm và sứ tạo nên một âm thanh đặc biệt.
Một chiếc đàn guitar sứ có giá khoảng $3,000 và nặng 3,5 kg, nhưng mỗi chiếc đều có tính chất độc đáo, được đánh số và có trang trí khác nhau. Nhạc sĩ guitar Luis Martin và nhóm nhạc Lobos Negros đã làm một tour diễn vòng quanh đất nước với hy vọng thu hút fan hâm mộ bằng âm thanh mới từ cây đàn sứ.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 37 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are had better and let bygones be bygones.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là had better và let bygones be bygones.
My Lan and Mike visited Tim Brown yesterday. Mike had not seen Tim for many years, even though they were close friends in their teenage. The three of them spent nearly 4 hours together, and it was a happy ending for all. Thank God.
Mai Lan và Mike vừa tới thăm Tim Brown ngày hôm qua. Trước đó, Mike không gặp Tim rất nhiều năm, mặc dù họ là bạn thân thời niên thiếu. Cả ba chơi với nhau gần 4 giờ, và sau cùng ai nấy đều vui vẻ. Cảm ơn trời.
Thank you, Mai Lan. You were so good at getting Tim and me back together.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Cô giỏi quá. Sắp xếp cho Tim và tôi hòa giải với nhau. When I heard that the two of you were very good friends for a long time, but then drifted apart for no sensible reasons, I wanted to see the two of you resume your friendship. Khi tôi nghe rằng hai anh là bạn thân trong nhiều năm, rồi xa nhau không có lý do chính đáng, tôi thật lòng muốn hai anh nối lại tình bạn.
Yes, we were really good friends in high school. We used to walk together to school and play soccer on weekends. We shared our secrets too.
Mike nói, đúng vậy, tụi tôi là bạn thân hồi học trung học. Tụi tôi cùng đi bộ tới trường và đá banh cuối tuần, chia sẻ tâm tình nữa. Then why did you two drift apart? Vậy thì tại sao hai anh lại xa nhau?
Well, he told me a confidential matter. Unfortunately, someone knew about it and told others. Tim thought I betrayed him and refused to talk to me from then on.
Mike nói, Tim tâm sự với tôi một chuyện. Chẳng may một người nào đó biết chuyện và nói ra với người khác. Tim cho rằng tôi phản bội anh ta, rồi từ đó tuyệt giao với tôi. I'm so glad we sat down and straightened things out. Now, you two can be good friends again. Tôi mừng là chúng ta ngồi cùng nhau và nói thẳng ra mọi sự để giải hòa. Bây giờ hai anh thân lại với nhau.
I hope so, but Tim had better think twice before coming to such a decision as severing a friendship.
Mike nói, tôi hy vọng thế, nhưng Tim had better nghĩ cho kỹ trước khi đi tới quyết định cắt đứt tình bạn. Had better? What does that mean? Had better nghĩa là gì thế?
Had, H-A-D, better, B. E T T E R means should. He should think twice and not disappoint me again.
Mike nói, had, H A D, better, B E T T E R, nghĩa là nên, cần phải. Anh ta nên nghĩ cho kỹ và không làm tôi thất vọng nữa. I agree. I think Tim is a bit sensitive, so we had better be more caring toward him and show him we are his true friends. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ Tim khá nhạy cảm. Vậy thì ta nên chăm sóc anh ta hơn và tỏ rõ cho anh biết chúng ta là bạn thật lòng với anh.
Whenever I think about he treated me at that time, I'm not happy at all, but I'm willing to let bygones be bygones.
Mike nói, mỗi khi tôi nghĩ tới anh ta đối xử với tôi như thế hồi đó, tôi không vui chút nào, nhưng tôi sẵn sàng let bygones be bygones. Let bygones be bygones, this is a new phrase for me. Let bygones be bygones, đây là một câu mới đối với tôi.
Let bygones, B-Y-G, O-N-E-S, B-B-E, bygones, B-Y-G-O-N-E-S, means forget about what happened in the past.
Mike nói, let bygone, B-Y-G-O-N-E-S, B-B-E, bygones. B-Y-G-O-N-E-S.
S. Let bygones be bygones có nghĩa là bỏ qua chuyện cũ, quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ. I really like this idea. If we carry ill feelings in our hearts for a long time, we will not be able to enjoy good things in life. We only make ourselves miserable. Tôi thích ý kiến này. Nếu ta giữ những cảm xúc tiêu cực trong tâm, thì ta không thể sống với bao nhiêu niềm vui khác trong đời. Ta chỉ tự làm mình khổ thôi.
I'd better remember well what you said. Seriously, I think both you and I are not that type. We are generally easygoing. We get along well with our families and friends, don't we?
Mike nói, tôi cần nhớ kỹ điều cô mới nói. Thực ra tôi nghĩ cả hai chúng ta đều không phải là loại người như vậy. Thường thường chúng ta dễ chịu, hòa hợp với họ hàng bạn bè, đúng không? Did you just say I'd better? Có phải anh vừa nói I'd better không?
Yes, I'd better is the contracted form of I had better. It's often used in spoken English and in writing too.
Mike nói, đúng vậy. I'd better là hình thức ngắn gọn của I had better. Người ta hay dùng hình thức này khi nói và cả khi viết tiếng Anh. Then we'd better stop our conversation now and start doing our homework. Vậy thì bây giờ chúng ta nên ngừng nói chuyện và bắt đầu làm bài.
Okay, Mylan. Remember, once you told me that I was overweight, I'll let bygones be bygones and forgive you.
Mike nói, okay, Mylan. Cô có nhớ một lần cô bảo tôi béo phì không? Tôi bỏ qua chuyện cũ và tha cho cô đấy nhé. Come on, Mike. I never meant that. I was just joking. Look in the mirror. Don't you think you look just right? And just like Mr. Universe. How does that sound? Thôi mà, Mike. Tôi không bao giờ có ý đó. Tôi nói đùa thôi. Nhìn vào gương kìa. Anh không thấy là anh trông đẹp người giống như lực sĩ đẹp thế giới sao? Nghe được chưa? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Had better nghĩa là nên, cần phải. Và let bygones be bygones nghĩa là chuyện cũ bỏ qua. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính định hình của thời đại chúng ta, bởi vì nó ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Lũ lụt, hạn hán, những đợt nóng bất thường và những kiểu thời tiết khắc nghiệt làm giảm sản lượng thu hoạch, đe dọa đến cuộc sống và sinh kế của những người sống ngoài rìa, và có tác động bất cân xứng đối với những người nghèo túng cùng cực. Bởi vì nhiều người trong số những người nghèo nhất sống dựa vào đất đai, họ dễ bị tổn hại vì những tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và biến đổi khí hậu dự kiến sẽ đưa tới sự gia tăng tần suất và cường độ những sự kiện thời tiết khắc nghiệt như bão, hạn hán, mưa và tuyết. Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt có thể có những tác động tàn phá đối với những người làm nông chỉ đủ sống. Dù không có sự kiện thời tiết khắc nghiệt duy nhất nào có thể được cho là gây nên biến đổi khí hậu. Hạn hán ở Đông Phi vào năm 2011-2012 góp phần gây nên nạn đói ở Somalia, góp phần vào cái chết của ước tính khoảng 250.000 người. Tại Nepal, Pakistan, Bangladesh và một số nơi ở Nam và Đông Á, sự kết hợp của lũ lụt do mưa lớn bất thường, nghèo túng và mức phát triển thấp thường xuyên đưa tới những cơn đói và cái chết. Hai năm trước, Tổng thống Barack Obama đặt ra mục tiêu mới cho chính sách phát triển của Hoa Kỳ, đó là xóa bỏ tình trạng nghèo túng cùng cực trong vòng một thế hệ. Trong những năm trước, việc này có thể có nghĩa là thúc đẩy thêm để cung cấp viện trợ nhân đạo, sản xuất thêm năng lượng và gia tăng cơ hội giáo dục cho cả trẻ em và người lớn. Nhưng bây giờ, những nỗ lực xóa bỏ tình trạng nghèo túng cùng cực phải bao gồm những chương trình mà sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là những người cực kỳ nghèo túng, chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, với sự dẫn đầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID, chính phủ Hoa Kỳ đang hợp tác với những tác nhân công, tư và xuyên quốc gia khắp toàn cầu để dự đoán những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng khả năng phục hồi. Ở Ethiopia, Hoa Kỳ đang giới thiệu những công nghệ mới cải tiến dự báo thời tiết trong dài hạn để nông dân có thể đưa ra những quyết định trồng trọt lâu dài, có sự hiểu biết. Ở Bangladesh, Hoa Kỳ đang cung cấp cho nông dân kiến thức khoa học có liên quan đến tình hình của họ, cung cấp thông tin, những công cụ hữu ích và đào tạo để giúp họ thích nghi với điều kiện thay đổi. Và ở Nepal và một số nước khác, USAID và NASA đang sử dụng hình ảnh vệ tinh để giúp đỡ người dân và chính phủ ở đó chuẩn bị tốt hơn và ứng phó với những vụ sạt lở đất, lũ lụt, phá rừng và suy thoái rừng. Hoa Kỳ cam kết theo đuổi việc chấm dứt tình trạng nghèo túng cùng cực và thúc đẩy những xã hội dân chủ có sức hồi phục. Chuẩn bị cho những tác động của biến đổi khí hậu là một phần thiết yếu của quá trình này.
Và trước khi kết thúc chương trình phát hành tối nay, mời quý vị đón nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành một cuộc ngưng bắn tại Syria do Mỹ, Nga hậu thuẫn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gọi nghị quyết này là cách duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến. Các bên tham chiến ở Syria có tới giữa ngày thứ Sáu tuần này để loan báo có tham gia lệnh ngưng chiến hay không trước khi lệnh bắt đầu có hiệu lực 12 giờ đồng hồ sau đó. Australia vừa cảnh báo Indonesia rằng các phần tử khủng bố có thể đang trong giai đoạn tiến triển, hoạch định một cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Australia ra cảnh báo này hôm nay, thúc giục du khách nên thận trọng khi tới thăm quốc gia Đông Nam Á này, kể cả đảo nghỉ mát Bali, được nhiều du khách quốc tế biết tiếng. Các bộ trưởng Liên hiệp châu Âu hôm nay họp tại Brussels, Bỉ, để đề ra chiến lược mới nhất đối phó với làn sóng di dân khổng lồ đang tác động tới nguồn lực các nước, thậm chí là các nước khá giả trong khối EU. Cùng họp với Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp các nước EU có các đối tác từ Serbia, Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di dân vì đường biên giới phía Tây của họ giáp với các quốc gia cực đông trong Liên hiệp châu Âu. Một tòa án ở miền Nam Ai Cập vừa tuyên án 4 thanh niên cơ đốc giáo Ai Cập về tội nhạo báng đạo hồi, theo nguồn tin từ một luật sư Ai Cập. 300 số các bị can lãnh án 5 năm tù, bị cáo thứ tư dưới 18 tuổi, không bị tuyên án nhưng bị chuyển sang một cơ sở thanh thiếu niên để giam giữ vô thời hạn. Luật sư của các bị cáo gọi phán quyết của tòa là không thể tưởng tượng được và rằng thân chủ của ông lẽ ra chỉ nên bị phạt hành chính. Nhóm thanh niên này xuất hiện trong một video trong đó một em vào vai tín đồ Hồi giáo cầu nguyện, trong khi mấy em còn lại đứng gần đó cười cợt. Luật sư của các bị can nói các em không có ý định nhạo báng đạo hồi khi quay đoạn phim này, mà thật ra các em chỉ châm biếm các vụ hành quyết chặt đầu do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay tới Nam Sudan để gặp gỡ Tổng thống Salva Kiir và ghé thăm một trung tâm tạm cư của Liên Hiệp Quốc dành cho thường dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Chuyến đi diễn ra trong lúc các nhóm đối lập trong tiến trình hòa bình Nam Sudan chuẩn bị thành lập một chính phủ đoàn kết theo thỏa thuận hòa bình mà họ đã ký hồi tháng 8.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.